Chuột đi tu. Chuyện xưa kể rằng, có con chuột nọ chán cuộc sống trốn trầm luân khổ ải, mới tính đến chuyện rút vào nhà tu kín. Nơi tĩnh tại cô tịch tràn ngập khắp nơi, chốn ấy cũng là nơi vô cùng béo bở, nên chuột cư sĩ tha hồ tung tăng tận hưởng. Giữa chốn vắng lặng, thức ăn đầy đủ, chuột ta còn cần gì hơn thế nữa? Chẳng thế mà chỉ mấy ngày nó đã trở nên đẫy đà béo tròn. Chẳng phải Chúa vẫn ban ơn cho những kẻ thành tâm ngoan đạo, muốn là con cháu Ngài đó sao? Một hôm, trong đám dân chúng nhà chuột cử ra đại diện của mình để đi xin chút ân huệ nhỏ nhoi vì đất nước đang bị vây hãm. Đám đại biểu ấy sẽ xuất ngoại hòng tìm kiếm sự trợ giúp chống lại họ hàng nhà mèo đang tác oai tác quái. Cả đoàn ra đi, trong tay không có chút của cải tiền bạc nào. Họ là niềm mong đợi của cả dân tộc đang bị xâm lăng. Họ ra đi trong hy vọng chắc chắn chỉ nội trong 3, 4 hay 5 ngày sau sẽ có được sự giúp đỡ cần thiết. Thế nhưng khi gặp vị tu sĩ, Ngài đã trả lời như sau:
Hỡi các bạn của tôi, sự đời đó đây bây giờ chẳng làm lão bận tâm đến nữa. Kẻ xuất gia nghèo khổ này có thể làm gì để giúp các bạn được đây, trừ việc cầu xin Chúa phù hộ giúp các bạn tai qua nạn khỏi. Mong người nghe thấu và cất bớt cho các bạn nỗi phiền muộn kia.
Nói xong, Ngài Thánh Gia liền đóng sầm cửa lại. Theo các bạn, tôi nên gọi lão chuột nhẫn tâm bạc ác ấy với chức danh gì cho xứng đấy? Một thầy tu ư?
Không, có lẽ là một lão thầy phù thủy thì đúng hơn. Bởi tôi cho rằng, thầy tu có khi còn nhân từ hơn nhiều.
Bác nông dân và con rắn. Ê-dốp đã từng kể câu chuyện về bác nông dân có lòng thương người, nhưng lại hiền lành, ít khôn ngoan. Vào một ngày đông, bác đi thăm quanh khu vườn nhà mình, thì gặp một con rắn nằm thẳng đơ, đông cứng vì giá rét. Nó nằm bất động dưới lớp tuyết dày, chẳng hòng sống được nửa giờ. Bác nông dân thương tình mới nhặt đem về nhà mà không hề tính đến hậu quả của hành động nhân từ ấy. Bác đặt con rắn xuống nền nhà, sưởi ấm cho nó. Con vật lạnh cóng dần dần hồi phục nhờ hơi ấm trong nhà. Linh hồn nó cũng dần trở lại cùng với sự giận dữ. Nó ngẩng đầu một chút, rồi ngay lập tức phồng mang như cha mẹ mình. Bác nông dân liền giận dữ nói:
Đồ bạc bẽo, mi trả công cho ta như thế à? Thế thì mi phải chết.
Vừa dứt lời, bác vớ lấy cây rìu và băm hai nhát vào con rắn, khiến nó đứt ra làm 3 đoạn, khúc giữa, khúc đầu và khúc đuôi. Con vật quằn quại, nhảy dựng, hòng chắp các khúc lại, nhưng nó sao có thể làm được điều đó? Lòng nhân từ vốn rất quý, nhưng điều quan trọng là lòng nhân từ ấy phải dành cho ai xứng đáng. Còn đối với những kẻ bạc bẽo vô ơn thì không cần phải rủ lòng thương những kẻ ấy có chết thảm cũng đáng.
Ngựa và lừa.
Trên đời này, người phải biết giúp đỡ lẫn nhau trong hoàn cảnh khó khăn. Nếu như hàng xóm của bạn lâm vào cảnh sinh tử bất thường, thì gánh nặng sẽ dồn lên vai bạn. Có chú lừa đi cùng một con ngựa trông sang trọng bảnh bao lắm. Trên lưng ngựa chỉ có bộ yên thồ hàng, còn trên lưng lừa lại chồng chất hàng hóa, nặng đến mức nó không chịu nổi. Lừa cầu xin ngựa chia sẻ giúp nó một chút gánh nặng, nếu không, nó sẽ chết gục trước khi tới được thành phố. Nó nói:
Cầu xin anh giúp tôi với, một nửa gánh nặng này đối với anh cũng chỉ như trò đùa thôi.
Ngựa ta nghe xong, từ chối thẳng thừng, thậm chí còn phi một tràng hơi vào mặt anh bạn đồng hành.
lừa không chịu thêm được gánh nặng trên vai, ngã quỵ. Còn ngựa đã nhận ra sai lầm của mình tức khắc. Bởi lẽ, không những nó phải chở tất cả số hàng trên, mà còn phải thêm cả bộ da lừa nữa. Chiếc xe xa lầy. Chàng Phát Thông có xe cỏ bị xa lầy ở vùng nông thôn hoang vắng, ở nơi xa dân cư, không có ai để nhờ giúp. Ai muốn cầu cho kẻ khác bị lạc, đều cầu cho kẻ ấy rơi vào chốn này. Người bị lạc chỉ còn cách cầu trời phù hộ cho chuyến đi của họ. Trở lại với chiếc xe đang bị xa lầy nọ, chàng trai vô cùng tức giận và chán chường cho số phận mình. Chàng quát tháo, chửi rủa, lúc thì hố lầy, lúc thì lại mắng nhiếc con ngựa, chiếc xe và cả bản thân mình. Cuối cùng, chàng đành cầu khẩn đến vị thần đã lập bao chiến tích lừng danh trên trời. Cầu xin thần Hercules, hay còn gọi là Heracles. Là con trai của thần Zeus, Hercules đã từng lập kỳ tích 12 chiến công trong thần thoại Hy Lạp. Trong đó có chiến tích để lấy quả táo vàng, đã phải đội bầu trời thay Atlas. Hãy giúp đỡ tôi, nếu vai ngài đã vác cả bầu trời, thì cánh tay ngài thừa sức kéo tôi ra khỏi đây. Vừa cầu khẩn xong, chàng nghe một giọng nói trên cao. Hercules muốn mọi người phải vận động đã, rồi ngài mới giúp đỡ họ. Hãy nhìn xem lý do tại sao anh mắc phải trở ngại trên. Anh hãy vét hết bùn xung quanh bánh xe đi, cả bùn ở trục xe nữa. Cần lấy búa đập nhỏ đám đá sỏi cản đường kia, rồi lấp đầy hố sâu kia. Anh đã làm xong chưa? Rồi, chàng trai đáp. Giọng nói lại cất lên. Được, ta sẽ giúp anh. Hãy lấy roi của anh nào. Tôi đã cầm rồi. Nhưng chuyện gì thế này? Xe của tôi đã chạy như mong muốn. Đa tạ thần Hercules đã ban ơn. Giọng nói liền trả lời. Anh thấy không? Ngựa của anh đã kéo xe lên một cách dễ dàng. Hãy cứ tự giúp mình, rồi trời sẽ giúp cho. Sư tử bị ốm và con cáo. Sư tử, chúa tể muôn loài, đang bị ốm nằm trong hang. Nó cho thông báo đến các chư hầu của mình, mau chóng cử đại diện đến thăm viếng nó, với lời hứa hẹn ngọt ngào sẽ đối đãi tử tế với chúng. Chỉ dụ của chúa tể ban ra khiến dân chúng đều răm rắp thi hành. Duy chỉ có họ hàng nhà cáo vẫn ở lì trong nhà, chẳng chịu tới thăm sư tử. Một con trong đám giải thích lý do. Những dấu chân in trên bụi ở cửa hang sư tử của những vị khách đến thăm chúa Sơn Lâm trên ngôi cao kia. Hãy nhìn kỹ hang ấy mà xem. Không thấy dấu hiệu nào của sự trở về cả. Điều ấy chẳng đáng để chúng ta nghi ngờ. Đấng Chí Tôn đánh lừa chúng ta sao? Vô cùng cảm ơn tấm lá chắn kia. Tôi cũng tin nó là tốt. Nhưng trong hang sâu kia, tôi đã thấy rõ mưu đồ, cũng như thấy rõ người vào và chẳng thấy ra cả. Các loài vật bị bệnh dịch hạch. Một căn bệnh đang hoành hành khiến cho loài vật vô cùng sợ hãi. Đó là căn bệnh mà Chúa Trời đã tạo ra trong lúc tức giận để trừng phạt những tội lỗi tàn sát lẫn nhau trên trái đất. Đó là bệnh dịch hạch. Vì dù sao cũng phải gọi đúng tên căn bệnh ấy ra. Căn bệnh chỉ trong một ngày cũng có thể làm cho âm phủ đầy ắp hồn ma. Thật nguy là căn bệnh ấy đang gây chiến với loài vật. Chúng không chết hết, nhưng tất cả đều bị tác động mạnh mẽ. Chẳng ai thiết tha đến việc tìm kiếm kế sinh nhai cho một cuộc sống mòn mỏi chết dần. Không ai háo hức đến ham muốn của mình. Cả sói, cáo chẳng đoái hoài đến những con mồi hiền lành và ngây ngô. Bầy chim cu gáy cũng chạy trốn. Chẳng còn tình yêu, cũng hết cả niềm vui. Thấy tình hình như vậy, sư tử mới triệu tập hội đồng các loài vật và nói:
Thưa các bạn yêu quý, ta cho rằng trời đã trừng phạt những tội lỗi của chúng ta nên mới gây tai ương này. Thế nên, kẻ thủ phạm độc ác nhất trong đám chúng ta phải hiến thân để làm dịu cơn giận dữ của người. Có thể như vậy mới chữa được căn bệnh cho mọi người. Sử sách xưa nay cho ta thấy, với những tai họa tương tự, người ta cũng phải sám hối như thế. Chúng ta đừng tự huyền hoặc ca tụng bản thân nữa, hãy thành thực đưa ra khuyết điểm của mình đi. Về phần ta, quả là vì mải thói phàm ăn, nên ta đã buộc phải xơi thịt cừu. Thực ra, bọn chúng đã có làm gì ta đâu, cũng chẳng chống cự nữa. Tệ hơn, thậm chí đôi khi ta còn ăn thịt cả mục đồng. Ta xin thú nhận hết lòng, và nếu cần, ta xin hiến dâng. Nhưng ta thiết nghĩ, tốt nhất là mọi người cũng nên thành thực như ta. Vì chúng ta cần xét xử theo công lý, kẻ nào là tàn ác nhất.
Cáo vội cất lời: Tâu bệ hạ, ngài quả là một vị vua nhân từ tốt bụng hiếm thấy. Những đắn đo của ngài thật tinh tế xiết bao. Ăn thịt cừu ư? Cái bọn vô lại ngốc nghếch ấy bị ăn là đáng. Làm sao coi đó là tội lỗi được? Chính bọn chúng phải bị trừng trị mới đúng, tâu bệ hạ. Bọn ấy còn hân hạnh khi được ngài hạ cố ngấu nghiến là đằng khác. Còn đối với tên chăn cừu, hắn là kẻ xứng đáng với mọi lời xấu xa nhất. Chính hắn là một trong số những tên dám thống trị trên mọi loài vật. Cáo vừa dứt lời, tiếng vỗ tay của bọn nịnh thần vang lên rầm rầm. Chẳng ai dám bới móc tội ác của hổ, gấu và tất thảy đám vật hùng mạnh khác. Những kẻ đúng ra là không thể tha thứ nhất. Tất cả những kẻ gây gổ, tội lỗi, đến con chó ngao, dưới cách nói bào chữa cho nhau, đều trở thành các vị tiểu thánh nhân. Đến lượt lừa ta lên tiếng, chú kể:
Tôi có nhớ một lần đi ngang qua đồng cỏ của vị tu sĩ nọ. Trong bụng đang đói cồn cào, mà cỏ lại non mềm quá. Không biết quỷ đưa lối thế nào, tôi đã gặm một chút cỏ, chỉ rộng bằng lưỡi tôi thôi. Đúng ra tôi không có quyền như thế. Vì công bằng, tôi xin thú thực như vậy.
Lừa vừa nói xong, tiếng la ó đã vang lên rầm rầm chút lên lưng chú. Một con sói khá thông tỏ luật pháp liền ra giọng bằng bài diễn thuyết rằng cần phải hiến tế con vật đáng nguyền rủa này. Chính cái con trụi lông ghẻ lở ấy đã gây ra mọi bệnh tật. Lỗ nhỏ của lừa lập tức biến thành án treo cổ. Ăn cỏ của người khác, một tội tày trời không thể tha thứ được. Tội ấy, ngoài cái chết ra, không gì có thể bào chữa được. Để cho chú ta thấy tội lỗi của mình, cả bọn lôi chú đi thực thi án ngay lập tức. Án triều đình dễ dàng đổi trắng thay đen, tùy theo kẻ bị xử là sang hay hèn như vậy đó.
Chị bán sữa và bình sữa. Chị Perret đội bình sữa trên đầu, phía dưới có lót một tấm gối mỏng. Chị định mang sữa đến thành phố để bán. Để đi đứng nhẹ nhàng mau lẹ, chị ăn mặc rất đơn giản vào ngày hôm đó. Váy ngắn, giày thấp gót và hăm hở sải bước dài trên đường. Vừa đi, trong đầu chị vừa đầy áp suy tính. Số tiền bán sữa thu được, chị sẽ dùng tất cả để mua 100 quả trứng, rồi sẽ nhân lên số ổ ấp trứng gấp 3 lần.
mọi việc sẽ suôn sẻ dưới sự chăm sóc khéo léo của chị. Chị tự nhủ, mình nuôi gà mái quanh nhà thật dễ dàng. Nếu bọn cáo để mình làm ăn tốt, mình sẽ có tiền mua một con lợn giống. Khi nó to béo thì cũng thu được khá tiền. Lúc ấy chẳng ai ngăn mình mua một con bò thả trong chuồng. Bò sẽ đẻ ra bê. Chà, mình sẽ phải nhảy lên sung sướng trước cả một đàn bò mất. Vừa nghĩ đến đó, chị nhảy lên, thế là bình sữa trên đầu lắc lư rồi rơi xuống đất. Vĩnh biệt bê, bò, lợn, ổ gà. Chị chỉ còn gương mặt bực bội, hối tiếc nhìn đống của cải tan thành mây khói. Perez sẽ phải về nhà xin lỗi chồng, có khi còn có nguy cơ bị đánh nữa. Câu chuyện khôi hài này dừng ở đây, còn nàng bị gọi là bình sữa. Trên đời này, ai đang đánh trận ở vùng nông thôn lại chẳng mơ sẽ chiếm kinh thành Tây Ban Nha. Từ những vương tôn quý tộc đến chị bán sữa, cả kẻ khôn ngoan lẫn những người ngốc nghếch lại chẳng mơ mộng trong lúc đang thức rõ ràng. Chẳng có gì trên đời lại dịu dàng hơn những ý nghĩ mơ tưởng nịnh hót ve vuốt cho tâm hồn mình. Rằng mọi của cải trên đời, tất cả danh vọng lẫn sắc đẹp đều thuộc về ta. Khi tôi ngồi một mình, tôi cũng nghĩ tới cuộc thách đấu can trường. Tôi sẽ vươn lên ngôi vị hoàng đế, rồi dân chúng sẽ tôn tôi làm vua. Cả dân tộc đều yêu kính tôi, vương miện sẽ sáng lấp lánh trên đầu tôi. Nhưng khi có chuyện gì thình lình xảy ra, mọi ảo tưởng sẽ tan biến hết. Tôi lại trở về tôi như trước. Thỏ và rùa. Chạy nhanh cũng chẳng ích gì, quan trọng là phải xuất phát đúng lúc. Chuyện về thỏ và rùa dưới đây là một bằng chứng. Rùa bảo, anh cứ khoe mình chạy nhanh, chúng ta thử đánh cuộc. Anh sẽ thấy mình không sớm đến đích nhanh bằng tôi đâu.
Không sớm đến đích ư? Con mẹ này không biết có còn khôn ngoan không?
Thỏ đáp,
có khi phải chữa chứng điên cho mụ mới được.
Rùa vẫn khăng khăng,
điên hay không, tôi vẫn cuộc với anh.
Hai con vật liền tham gia cuộc đua, vạch đích có ngay cạnh đó. Nhìn qua, chẳng cần phải suy tính cũng thấy ai thắng. Thỏ chỉ cần bốn bước chân cũng tới ngay đường đích. Nhưng chú ta chẳng vội gì. Chú trì hoãn cuộc đua, tung tăng chạy nhảy trên đồng ruộng, nhởn nhơ dành thời gian để gặm cỏ, để ngủ, để nghe xem gió thổi từ đâu tới. Mặc cho rùa ta ì ạch xuất phát, gắng sức, vội vã, với vẻ nặng nề chậm chạp. Trong khi đó, thỏ rất khinh khi một chiến thắng như thế. Giành được giải trong cuộc thi này cũng chẳng vinh dự nhiều lắm. Nó cho rằng cứ từ từ hãy xuất phát, như thế sẽ danh giá hơn nhiều. Thế nên chú ta lại gặm cỏ, lại nghỉ ngơi, vui chơi mọi trò hơn là nghĩ đến cuộc đua. Cuối cùng, khi nhìn thấy rùa gần sát đích, nó mới vội vàng lao đi như mũi tên. Nhưng cú phóng ấy cũng chẳng ích gì. Rùa đã đến đích trước mất rồi. Nó kêu lên. Thấy chưa, anh đã thấy tôi đúng hay không? Sức nhanh của anh cũng để làm gì cơ chứ? Tôi đã đến đích rồi, đấy là chưa kể. Không biết anh sẽ ra sao nếu phải đội cả một ngôi nhà trên lưng.
Người chạy theo hạnh phúc và người đợi hạnh phúc trên giường. Trên đời, ai không chạy theo hạnh phúc? Tôi cũng mong ở một vị trí thuận lợi để thấy biết bao người cố công vô ích
theo đuổi hết chốn này đến chốn khác. Họ tận tâm chạy theo bóng ma chập chờn ấy. Nhưng hễ khi gần đến nơi, Hạnh Phúc lại cất cánh bay đi, thoát khỏi tầm tay của họ. Tôi chỉ biết gọi họ là những người đáng thương, bởi vì với những kẻ điên, người ta vốn thường thương hại hơn là trách cứ. Cũng có người vốn chỉ là kẻ trồng cải, nhưng sau đó đã trở thành giáo hoàng.
Chúng tôi không đáng được như anh ta sao?
Có chứ, các bạn còn đáng được như thế hàng trăm lần. Nhưng sự xứng đáng ấy có nghĩa lý gì? Hạnh Phúc liệu có mất chăng? Hơn nữa, chức giáo hoàng kia có xứng với những thứ người ta phải đánh đổi, như sự nghỉ ngơi quý giá, vốn là món quà được các vị thần thánh xưa kia đã ban tặng cho các bạn. Thật hiếm khi nữ thần phú quý cho bạn sự nghỉ ngơi thanh thản. Thế nên, bạn cũng không nên cố công tìm kiếm nàng làm gì. Có chăng, chính nàng sẽ tìm đến bạn. Có hai người bạn sống ở một thị trấn nọ. Họ vốn nghèo, chẳng có mấy của cải. Một người luôn phiền muộn về điều đó. Anh ta muốn được giàu sang hạnh phúc, nên vào một ngày, anh nói với bạn. Hay là chúng ta nên rời nhà một chuyến, chứ cứ ở cái xứ này.
Chắc chẳng bao giờ khá được. Chúng ta hãy đi thử vận may nơi khác xem sao.
Người bạn kia trả lời. Anh cứ đi tìm đi, về phần tôi. Tôi chẳng mong đi đâu, cũng không trông đợi vào số phận tốt đẹp hơn. Anh hãy cứ thỏa chí mình theo đuổi mối bận tâm lo lắng của anh, rồi anh sẽ sớm trở về. Trong khi ấy, tôi sẽ nguyện ngủ ngon để chờ anh trở lại. Kẻ tham vọng, hay cũng có thể gọi là kẻ hà tiện nọ, lên đường, đi hết nơi cùng chốn, và sau đó dừng chân lại nơi nữ thánh kỳ lạ thường xuyên lui tới. Nơi đó là triều đình, người nọ lưu lại chốn ấy ít lâu. Và thấy suốt từ lúc bình minh cho tới hoàng hôn, mọi người đều tỏ ra là cao quý bậc nhất. Tóm lại, anh thấy tất cả, nhưng chẳng đi đến đâu. Anh ta tự nhủ. Cái này là gì? Mình phải đi tìm của cải ở nơi khác thôi. Phú quý ở đây có nhiều thật. Mình thấy điều đó mỗi ngày. Lúc nó tới nhà này, khi nó thăm nhà khác, làm sao mình có thể sống được cùng sự đồng đảnh ấy? Mọi người đã nói rất đúng rằng, những người nơi đây chẳng phải lúc nào cũng đáng mến. Người ta không thích tính tham vọng cho lắm. Anh ta liền vĩnh biệt các quý ngài nơi triều đình, và theo được đến cùng, cái bóng giàu sang vẫn chập chờn phỉnh nịnh trong đầu. Nghe nói thần tài ở đền đài chốn nọ, chàng ta lại cất bước ra đi, sẵn sàng lao vào con đường chông gai. Bất chấp vực thẳm, anh ta lên thuyền, và trong chuyến đi ấy, anh hướng mắt về phía làng quê yêu dấu. Nhưng lại một lần nữa, gạt đi những ưu tư, vượt qua mọi hiểm nguy, cướp biển, bão gió, những mỏm đá nhọn, thần chết giáng bùa, vân vân. Với bao gian nan khó nhọc, anh tìm kiếm nó ở những bến bờ xa xôi, tận Mông Cổ, cũng chỉ thấy thứ giống như ở nhà. Người lại bảo anh đến Nhật Bản, vì nơi đó thần tài đang ban phát ân huệ. Đến nơi rồi trở về. Trên đường, biển lại lấy đi mọi của cải anh kiếm được. Đây là bài học cho những ai thích phiêu lưu. Hãy ở ngay tại quê hương mình. Ở Nhật Bản cũng không sung sướng hơn ở Mông Cổ. Anh hàng xóm nói trên cũng rút ra bài học rằng anh sai lầm khi rời bỏ làng quê. Anh từ bỏ mọi chuyến đi vô nghĩa và trở lại đất nước. vừa nhìn thấy từ xa căn nhà thân thương, anh bật khóc vì sung sướng và nói: "Thật sung sướng cho ai được ở nhà mình thỏa chí, vui thú làm công việc của mình. Những thứ hào hoa cung đình, biển cả, thần tài chỉ là lời đồn đại, là những phẩm tước của cải thoáng qua. Người theo đuổi nó đến tận chân trời góc bể mà chẳng thấy câu đáp cho lời hứa hẹn. Từ nay, ta chẳng đi đâu nữa và sẽ làm hàng trăm thứ có ích hơn." Vừa nghĩ như vậy, anh cũng thấy luôn Hạnh Phúc đang ngự ngay cửa nhà anh bạn hàng xóm, đang chìm trong giấc ngủ say nồng.
Con Diệc. Một hôm, Diệc lêu nghêu tha mỏ dài đính trên chiếc cổ cũng dài không kém, lang thang đi kiếm mồi dọc bờ sông. Nước sông trong vắt, sóng gợn nhẹ như những ngày đẹp trời nhất. Ả cá chép đang vẫy vùng, lượn qua lượn lại hàng nghìn vòng, sánh đôi cùng gã cá quả. Hai đứa bơi sát bờ sông, Diệc ta rất dễ dàng thu lợi. Nhưng nó nghĩ, tốt hơn là nên chờ thêm chút nữa mới đến giờ ăn. Chẳng là Diệc vẫn theo chế độ ăn uống đúng giờ mà. Lát sau, khi đã tới giờ ăn, chim mới tiến sát bờ, ngó ngàng quanh xuống nước. Đàn cá rô bơi ra khỏi tổ, từ dưới sâu ngoi lên. Thức ăn này chẳng làm hài lòng Diệc. Nó chờ đồ ăn ngon miệng hơn nữa cơ. Nó nói: "Ta lại xơi thịt cá rô ư? Một con Diệc như ta lại chén loại tầm thường ư? Thế thì người ta còn coi ta ra gì nữa?" Không thích thịt cá rô, Diệc nhìn thấy đám cá bống, nó lại nhủ thầm: "Cá bống ư? Chẳng lẽ đó lại là bữa tối của Diệc sao? Ta làm sao há mỏ nuốt chúng được?" Rồi tất cả bọn cá đều bơi đi, Diệc chẳng thấy múng nào nữa, trong khi cơn đói cồn cào dày vò. Thế là nó thấy rất hài lòng và thoải mái khi gặp một con sên. Ta đừng quá khắt khe khó tính làm gì, bởi những người khéo léo nhất là những người biết hòa nhập với hoàn cảnh. Cứ ham muốn quá nhiều sẽ có thể làm mất đi cơ hội tốt. Xin hãy nhớ rằng, chớ coi khinh điều gì, nhất là khi nó đã ở trong tầm tay bạn.